Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, trong cuộc sống, mâu thuẫn và tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đối diện với những mâu thuẫn này, một số người có thể không giải quyết bằng lời nói mà thực hiện những hành vi đập phá đồ đạc hoặc tài sản của người khác để giải tỏa cơn giận. Tuy vậy, theo quy định pháp luật, trong một số trường hợp, những hành vi này có thể bị truy cứu hình sự và xử lý theo quy định.
Hủy hoại tài sản người khác bị xử phạt hành chính như thế nào? Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 144 năm 2021, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân khác. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân tổ chức, trừ trường hợp vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 Điều 21 Nghị định này. B. Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản. C. Gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn, giới thiệu dịch vụ mua bán nhà, đất hoặc các tài sản khác. D. Mua bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có. D. Sử dụng, mua bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác. E. Cưỡng đoạt tài sản nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 và các điểm A, B, C và D khoản 2 điều này. B. Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1 và 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm C, D và D khoản 2 điều này. B. Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm D và E khoản 2 điều này. C. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều này.
Cố ý đập phá tài sản người khác có bị xử lý hình sự. Hủy hoại hay phá hoại tài sản người khác là hành vi làm cho tài sản bị mất đi giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản đó. Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về loại tội này như sau. Điều 178 tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. 1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. D. Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng. C. Tài sản là bảo vật quốc gia. D. Dùng chất nguy hiểm về cháy nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. D. Để che giấu tội phạm khác. E. Vì lý do công vụ của người bị hại. G. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Thời lượng còn lại, chương trình chúng tôi sẽ phổ biến về quy định và điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. Quy định pháp luật về hoàn thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Điều 28 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hoàn thuế như sau. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức cá nhân trả thu nhập, thực hiện quyết toán thay vì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức cá nhân trả thu nhập. Tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể theo khoản 23 điều 28 thông tư 111 quy định về hoàn thuế như sau. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức cá nhân trả thu nhập, thực hiện quyết toán thay vì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức cá nhân trả thu nhập. Tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. Như vậy, theo quy định nêu trên, có thể hiểu nếu không có đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, số tiền nộp thuế thừa sẽ được tự động bù trừ vào kỳ nộp sau và cơ quan thuế sẽ không chủ động hoàn thuế. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức cá nhân trả thu nhập, thực hiện quyết toán thay vì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức cá nhân trả thu nhập. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.